ông nói về lời nói của Hòa Thượng. À, đấy, thì Ngài dặn chúng ta, điểm thứ nhất khi cái gươm nó kề vào cổ, thì điểm thứ nhất Thầy phải đi chậm hơn là trước hết chúng ta đừng sợ hãi. Sợ hãi tức là vì cái ngã ái, ngã chấp, yêu quý cái thân này, cho nên có một cái gì nó đến, nó làm hại cái thân này, thì chúng ta hốt hoảng, chúng ta cuống cuồng sợ hãi. Thế là cái sợ hãi là cái tướng của ngã ái, ngã chấp. Bây giờ mình phải uống thuốc để đối trị cái ngã ái, ngã chấp, cho nên phải quán bất tịnh. Rộng hơn thì quán tứ niệm xứ. Quán bất tịnh là một phương pháp trong cả trăm phương pháp của tứ niệm xứ. Quán bất tịnh là cái phương pháp dễ nhất, thấp nhất mà cái người mới học phải vào. Thế cho nên chúng ta phải quán thật nhiều. Thế chúng ta tỉnh được ra, tỉnh cho tới cái thời, cho tới cái trình độ như Ngài vừa dạy đó, người ta lấy gươm, người ta kề cổ, mình không hoảng hốt, không cuống cuồng, không sợ hãi, điềm tĩnh và thản nhiên. Đấy, phải được như thế đã. Thế rồi, cái thứ hai là cái tâm sân giận nó nổi lên. Đấy, cái người cũng phải giỏi lắm mới sân giận được. Chứ chúng mình lúc bây giờ không giận, không biết sân đâu. Lúc bây giờ chúng mình còn lo sợ, còn sợ hãi, còn cuống quýt. Cái người phải thật giỏi ấy, lúc bây giờ người ta không có cái sợ hãi nữa, mà người ta giận cái người kia, thì cái người này lại bậc cao hơn một chút rồi đấy. Thì cái tâm sân giận nó nổi lên đã, thì mình đừng không, mình phải là hàng phục được cái sân giận đó. Làm nào để hàng phục được cái sân giận đó nhỉ? Làm thế nào nhỉ? Khi mình nổi cáu lên, mình muốn giận người ta, thì điểm thứ nhất là phải tỉnh, phải tập tứ niệm xứ cho quen. Mỗi cái tâm niệm nó khởi lên ấy, mình phải biết nó và mình trị nó. Đấy, con người khác con vật ở cái chỗ ấy, khác con vật ở cái chỗ biết được mình và trị được mình. Con vật ấy thì nó cứ bùng lên, nó cướp miếng ăn hoặc là nó cắn xé nhau. Còn con người hơn ở cái chỗ có cái trí tuệ, biết rằng cái nổi bùng này là cái xấu, là cái sai. Đấy, cho nên trị được cái nổi giận thì đấy, chúng ta hơn loài vật cái chỗ đó. Chúng ta nên sử dụng cái khả năng nó đưa chúng ta lên trên loài vật. Chứ nếu mà chúng ta cũng lại nhận cái sân giận này là mình, rồi cũng cùng với cái sân giận ấy mà tức tối, mà bực bội, thì chúng ta có khác gì con chó, con mèo đâu, hơn gì chúng nó đâu. Cho nên chúng ta phải là người, phải hơn nó một bậc. Đấy, chúng ta lúc bây giờ người ta mang dao, người ta kề cổ mình, người ta cướp cái thật mạng này. Không những là người ta cướp cái mạng, mà cái này nó còn có một cái là người ta khinh miệng, người ta bắt nạt nữa. Cho nên cái lúc cái ngã ái nó hay nổi lên. Đấy, thế thì giận, thì tức. Thì chúng ta phải thấy được cái giận, cái tức này là sai. Sai là bởi vì mình quên, quên rằng đây là cái đống thịt thối, và trước mặt mình ấy cũng chỉ là đống thịt thối. Cái người mà cầm dao thì cái người ấy có phải là đống thịt thối không? Nếu các con hàng quán bất tịnh có thấy được đấy là đống thịt thối không? Mai đây người ta có chết không? À, thì cái thân ấy cũng chỉ chung quy chỉ là đống thịt, rồi nó sẽ thối nát hóa rồi. Cái đống xương nó sẽ long dục mùn tàn trả về cho đất. Mà không tự biết, không biết mà còn tạo nghiệp, để mai đây phải vào địa ngục, phải làm quỷ sứ, phải làm các loài bằng xanh, thì khốn khổ biết ngần nào. Cái khốn khổ biết ngần nào ấy nó ở ngay sâu gáy mà không biết. Đấy, mà lại còn hùng hổ đi bắt nạt người khác. Thế thì cái mình tỉnh ra như thế, mình tỉnh ra mình biết đây là đống thịt nó sẽ hóa giòi, cái đông xương nó sẽ long dục mùn tàn thành đất, thì mình có giận họ nữa không? Có giận không? Đấy, thì mình tỉnh ra như thế, thì mình không giận họ, nghĩa là chính mình đã cứu được mình để hàng phục được cái sân giận của mình. Bởi vì cái sân giận mà nó ngự trị ấy, thì chưa biết người ta tội báo, dĩ nhiên ta làm xấu làm ác thì người ta phải đọa lạc. Hãy cứ biết chính cái sân giận của mình ấy, nó cũng là cái mầm nhân để mai đây nó đưa cho mình vào loài cọp, vào loài sói. Nếu mà bạc phước nữa thì phải vào làm con rắn, con rết. Thế làm thân con rắn, con rết có sung sướng không? Thế cho nên mình phải hàng phục. Bởi vì cái sân giận trong tâm mình, cái người nó cầm dao, nó kề cổ ấy, nó không đưa được mình vào địa ngục, nó cũng không khiến cho mình làm con rắn, con rết. Nhưng mà chính cái sân giận của mình ấy, đấy, chính cái nổi sân của mình ấy, nó khiến cho ngày mai mình làm rắn, làm rết. Nếu mà có phước ấy, thì làm loài cọp, làm con sói. Thế thì vậy có sung sướng không? Thế cho nên cái nguy không phải ở cái người cầm gươm người ta đâm mình, mà cái nguy ấy chính là cái sân giận của mình. Cái ấy, ấy nó làm nó nguy hại mình. Thế nếu mà các con mà tỉnh được cái này ấy, thì các con hơn được loài người. Ban nãy là hơn được loài thú vật. Bây giờ nếu mà hàng phục được cái sân giận của mình mà tỉnh ra, mà biết rằng nó mới thật là nguy hại, nó mới là rắn rết mình nuôi trong lòng. Đó. Tỉnh được cái chỗ đó ấy, thì các con hơn được loài người. Người ta gọi các con là các bậc hiền. Như thế là chúng ta không phải là người thường nữa, mà chúng ta là bậc hiền. Thế rồi, đấy, như lời của Ngài dạy đó, lên đến tầng thứ tư nữa, là các con khởi cái tâm thương xót cái người mà cầm dao đâm vào cổ mình. Bây giờ các con lại thế là lại vượt lên trên các bậc hiền nữa, mà các con là bậc thánh. Ông thánh ấy, thì mới có thể mà khởi cái tâm từ bi thương xót tội nghiệp cái người mà cầm dao đâm cổ mình. Tại sao những vị ấy lại là bậc thánh nhỉ? Người ta thấy xa, người ta thấy được cái khổ của cái người này ngày mai chịu cái quả báo như thế nào. Đấy. Cho nên ta thương xót. Đó là bậc trí tuệ lớn, trí tuệ rộng. Ta khởi được cái tâm thương. Đấy là tầng thứ tư. Đấy. Thế đây, ngày hôm nay Ngài đi từ Quảng Ngãi, Quảng Trị, Ngài đi bao nhiêu cây số lên đây để nhắc chúng ta đấy. Chúng ta phải làm sao đi? Điểm thứ nhất, hơn con vật mà là con người. Cho nên đừng, mỗi khi có cái chuyện gì nó động đến thân, đừng cuống quýt, đừng sợ hãi. Thế rồi thứ hai là cái gì nữa nhỉ? Thế là chúng ta, cái số một đấy là vượt lên trên cái loài vật, cái số hai ấy là vượt lên trên cái loài người, và là mình hỏi về cái lòng từ bi thương xót những cái người người ta đã làm hại mình, cho đến nỗi người ta cầm gươm, người ta kề cổ, tức là người ta giết mình chăng nữa, vẫn khởi cái lòng từ bi, thế là bậc thánh. Đấy, thế thì đấy, Ngài nhắc chúng ta, mà Ngài nhắc đem một cái thí dụ điển hình ấy nhắc chúng mình, mà chỉ để làm gì? Để khuyên chúng mình chưa đến nỗi bị người ta cầm gươm, ta kề cổ, mới có vài lời xúc phạm của bạn bè chung quanh thôi, thì chúng ta có nên bực, nên tức, nên cáu, rồi bỏ chùa đi, cho nên không?
Không.
Mà nếu không bỏ chùa đi ấy, thì cũng tìm cách giàn pha với cô chị chúng, hay là xoay sở thế nào cho cái người ấy phải bị phạt thật nặng, rồi cái người ấy phải bỏ chùa mà đi thì mình mới cam tâm. Đấy, như vậy là cái sự thường vẫn xảy ra ở trong chúng. Thầy hồi thầy đi học còn có những các vị tự tử về chị em này, ở trong lớp học có những vị tự tử về chị em, thì đấy, những cái như thế chúng ta phải thế nào đi hôm nay Ngài mang cái lời nói, Ngài nói rất đúng đấy. Câu nói rất nghe tựa như là thoáng qua, nhưng mà rất quan hệ đến đời sống của chúng mình. Và nếu mà tu mà thành công hay là thất bại là ở cái việc này đấy. Nếu chúng ta thực hiện được lời Ngài dạy hôm nay ấy, thì cái việc tu của chúng ta nó tiến lên quả vị Phật. Mà nếu mà chúng ta không thực hiện được ấy, cái thất bại này cũng ở cái chỗ mình không vâng được cái lời ngày hôm nay. Cho nên cái câu nói đây chỉ thoáng qua, Ngài đi chơi qua, Ngài nói một câu thôi, nhưng mà đúng đấy. Cụ già 80 bằng tuổi thầy làm chưa được đấy. Thì bây giờ các con cố gắng đi, cố gắng thực hiện được cái việc này đi. Trước hết chúng ta vượt lên trên loài vật, xong rồi chúng ta vượt lên trên loài người, xong rồi chúng ta hơn cả ông Hiền, xong rồi chúng ta làm ông Thánh. Cố gắng bốn cái trình độ ấy, mà bắt đầu là từ cái quán bất tịnh để tỉnh ra, mà coi thường cái ngã ái ngã chấp này. Đấy là cái việc thiết yếu để xây dựng được chữ hòa ở trong chúng, tự mình an thân, mà cái không khí chị em sống xung quanh mình dễ thở, dễ sống được vui vẻ, và chúng ta thành Phật cả, chịu không? Chịu. À, thôi chúng ta vào bà không có chí chóe nữa nhé.